Tuần rồi chúng ta đã học về những gì Đức Chúa Jesus dạy về ngày Sa-bát. Cũng như những phần kinh thánh khác nói về vấn đề này, chúng ta đã thấy được Đức Chúa Jesus, Ngài là Đấng đã làm trọn những gì mà Ngài đã nói. Chúng ta đã thấy được Đức Chúa Jesus đã phải
đụng độ với những người
quan tâm tới luật lệ của con người hơn là những gì mà Đức Chúa Trời muốn nói trong lời của Ngài. Đức Chúa Jesus đã có sự đụng chạm rất là lớn đối với những ai quan tâm tới sự dạy dỗ của con người hơn là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus đã đụng chạm với những người quan tâm tới giá trị của phong tục, tập quán, truyền thống của loài người hơn là lẽ thật của Ngài. Đức Chúa Jesus đã đụng chạm với những người quan tâm tới sự ca ngợi hay sự chấp thuận của con người hơn là tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Hãy đừng nên là một trong những người như vậy. Khi Đức Chúa Jesus trở lại, hãy để Chúa xem chúng ta là những người làm việc cho vương quốc của Ngài, chứ không phải là những người cố gắng xây dựng vương quốc riêng cho mình. Ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Gánh nặng của các anh chị em ngày hôm nay như thế nào vậy? Còn nhớ những gì Đức Chúa Jesus đã dạy các môn đồ của Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay, hay là chúng ta không cần một ngày để chúng ta nghỉ, nhưng mà chúng ta cần một đấng để chúng ta có thể an nghỉ nơi Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về những gì mà Đức Chúa Jesus đã làm và hãy xem những gì mà chúng ta có thể học được từ những điều đó. Matthew chương thứ 12 từ câu 9 đến câu 14. Đức Chúa Jesus rời nơi đó, đi vào nhà hội. Tại đó có một người tay ôm một bàn tay. Họ hỏi Ngài rằng, trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh không? Họ hỏi thế để có thể tố cáo Ngài. Ngài phán với họ, ai trong các ngươi có một con chiên bị ngã xuống hố trong ngày Sa-bát mà lại không kéo nó lên sao? Huống chi con người còn quý hơn chiên biết chừng nào. Vậy, trong ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Rồi Ngài phán với người teo tay, hãy giơ tay ra. Người ấy giơ tay ra, thì tay được lành như tay kia. Những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài. Còn nhớ tuần rồi chúng ta đã được học Đức Chúa Jesus đã sửa sai cách mà những người Pharisee họ đã hiểu về ngày Sa-bát là như thế nào. Hãy nhớ, những người Pharisee là những người tự cho mình là những chuyên gia về kinh luật. Do vậy mà họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu và không thể chấp nhận những ai chỉnh họ, những ai sửa họ về vấn đề hiểu biết về kinh luật là như thế nào. Ba câu cuối của phần kinh thánh chúng ta đã được học trong tuần vừa qua, tức là từ câu 6 đến câu 8. Ngài nói rằng, nhưng ta nói với các ngươi, tại đây có một đấng cao trọng hơn cả đền thờ. Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, thì các ngươi đã không lên án người vô tội, vì con người là Chúa của ngày Sa-bát. Đức Chúa Jesus đã tuyên bố thẩm quyền của Ngài. Luật mà người Pharisee đang nói đến chính là luật của Ngài. Một lần nữa, Ngài cho thấy đường lối của Đức Chúa Trời cao hơn đường lối của con người. Đối với những người có tấm lòng cứng cỏi, kiêu ngạo, thì đây là tin mà họ chẳng bao giờ muốn tiếp nhận cả. Tuy nhiên, đối với những ai có gánh nặng được cất hội, thì đây là một tin mừng đối với họ. Các anh chị em nghe lời của Đức Chúa Trời theo cách nào ngày hôm nay vậy? Các anh chị em có đang nghe hay không? Hay nói khác hơn, tấm lòng và tâm trí của các anh chị em có thực sự đang ở đây ngày hôm nay hay không vậy? Hay là chỉ thân thể mình thôi? Có phải hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ không bao giờ quên được không? Nếu chúng ta lắng nghe lời của Chúa ngày hôm nay thì rất có thể đó. Tấm lòng của các anh chị em có đã được chuẩn bị chưa vậy? Các anh chị em có cầu nguyện cho sự thay đổi ngày hôm nay không vậy? Hiện tại, tấm lòng của các anh chị em đang khiêm nhường hay là đang kiêu ngạo vậy? Nếu các anh chị em không tìm kiếm sự thay đổi, thì có nghĩa là tấm lòng của mình đang chất chứa sự kiêu ngạo đó. Các anh chị em có nhìn thấy điều đó không? Tức là nếu chúng ta nhóm lại với nhau để lắng nghe lời của Chúa mà chúng ta không tìm kiếm sự thay đổi, thì tấm lòng chúng ta kiêu ngạo đó. Tấm lòng khiêm nhường là tấm lòng khi đối diện với lại Đức Chúa Trời luôn luôn cầu xin và nhận biết rằng sự thay đổi là điều cần thiết. Các anh chị em có cầu nguyện với Chúa rằng là Chúa, xin Chúa chỉ cho con biết điều gì con cần phải thay đổi ngày hôm nay và là Chúa, con biết rằng con cần phải thay đổi hay không? Xin chúng ta cùng nhau hợp chung cầu nguyện.
Lord, we just thank you for this day that you've given to us. We thank you for the privilege it is to be able to gather together in your name, that we can come together, Lord, that we can worship you, or that we can look together into your word. Lord, I just pray today that you have prepared hearts and minds before today, Lord, that we are ready to hear what you have for us. Lord, that even before we hear, that our answer to you is, Lord, whatever you have for us, we will do. Lord, I just pray that we today would be doers of the word and not hearers only. Lord, we ask all these things in your name. Amen.
Amen. Có thể các anh chị em là những người nhóm họp lại với nhau ngày hôm nay và nói rằng chúng ta đang nói về ngày Sa-bát, thì ngày Sa-bát có liên hệ gì với tôi? Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã nhóm họp chúng ta với nhau không phải chỉ để học, để có thêm kiến thức, nhưng mà để học biết những gì chúng ta cần học biết để có được sự thay đổi ngày hôm nay. Chúng ta có đang là những người có tai để lắng nghe hay không vậy? Đức Chúa Trời luôn luôn đang phán. Hãy lắng nghe lời của Ngài ngày hôm nay. Đức Chúa Giêsu vừa nhắc cho chúng ta nhớ rằng Ngài chính là Chúa của ngày Sa-bát. Và rồi tiếp tục, Kinh Thánh cho biết, Ngài rời nơi đó và đi vào nhà hội. Đây không phải là trường hợp ngẫu nhiên. Không phải là một sự tình cờ. Ngược lại, đây là một kế hoạch hoàn hảo. Tôi muốn tất cả các anh chị em phải nhớ rằng tất cả những gì mà Đức Chúa Trời làm hay là những gì mà Ngài đang tể trị, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời của chúng ta thì đều nằm trong kế hoạch của Ngài. Có một mục sư mà ông cũng sau này trở thành thủ tướng của nước Hà Lan cách đây nhiều năm. Ông đã nói câu thế này: không có một cm vuông nào trong toàn bộ phạm vi tồn tại của con người chúng ta mà đấng có quyền tối cao trên tất cả là đấng Christ lại không tuyên cáo rằng nó là của ta. Tức là không có gì mà không thuộc về Đức Chúa Giêsu cả. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta không thể nào đặt Chúa vào trong cái hộp. Đức Chúa Giêsu không thể nào chỉ là một cái tên mà chúng ta chỉ nghĩ đến vào ngày Chủ nhật mà thôi. Khi chúng ta nói rằng Giêsu là Chúa thì có nghĩa Ngài là Chúa của tất cả mọi sự. Ngài phải đứng đầu trước tất cả mọi sự. Ngài phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu trước tất cả mọi sự. Cách mà chúng ta sử dụng một ngày của chúng ta và sắp xếp một ngày theo thời khóa biểu như thế nào phản ánh được chúng ta có thật sự xem Chúa là Chúa của chúng ta hay không? Điều đó có nghĩa là những cơ đốc nhân chúng ta có thực sự sống bằng lẽ thật hay không vậy? Điều đó cũng có nghĩa rằng không bao giờ Đức Chúa Trời không đang tể trị mọi sự một cách hoàn hảo. Ngài luôn luôn biết một cách chính xác về những gì mà Ngài đang làm và kết quả của nó là sẽ như thế nào. Nếu Đức Chúa Giêsu là Chúa của các anh chị em, thì điều đó phải nên là một sự khích lệ lớn và phải là một sự bảo đảm lớn cho chúng ta. Đức tin của chúng ta không thể nào dựa vào sự hiểu biết giới hạn của chúng ta về Đức Chúa Trời, nhưng nó phải dựa vào Đức Chúa Trời là ai. Trong bối cảnh này, Đức Chúa Giêsu đi vào nhà hội và tại nơi đó có một người teo một bàn tay. Nếu đọc câu chuyện này ở phúc âm khác trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng đây là kế hoạch của những người Pharisee đã đặt người này ở tại nhà hội trong thời điểm đó để thử xem Đức Chúa Giêsu sẽ làm gì. Như vậy thì họ đang đặt kế hoạch tìm cách để gài bẫy Chúa ở đây. Và khi họ thấy Đức Chúa Giêsu đi vào trong nhà hội, họ hỏi Ngài rằng, trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh không? Phần Kinh Thánh này đã cho thấy rõ rằng họ có lý do để họ hỏi. Và lý do đó là để có thể tố cáo Ngài. Như vậy thì chúng ta có thể thấy câu hỏi này không hề có ý tốt. Có nghĩa rằng họ không hề thích thú gì đối với lẽ thật cả. Họ không thích thú gì để học về Chúa Giêsu. Họ chỉ tìm cớ để gài bẫy Ngài mà thôi. Hãy xem cách Đức Chúa Giêsu đối phó là như thế nào. Ngài dùng câu hỏi để trả lời. Ngài phán với họ, ai trong các ngươi có một con chiên bị ngã xuống hố trong ngày Sa-bát mà lại không kéo nó lên sao? Tôi muốn các anh chị em học cách mà Đức Chúa Giê-xu đối diện và cách Ngài giải quyết vấn đề đối với những người Pha-ri-si ở đây. Những người Pha-ri-si có kế hoạch làm sao để làm Đức Chúa Giê-xu bị xem thường, bị xấu mặt, trong khi họ sẽ được mọi người nhìn thấy họ là những người tốt. Khi chúng ta chia sẻ phúc âm cho người khác thì điều này không phải là điều không xảy ra thường. Mối liên hệ giữa những người Pha-ri-si và Đức Chúa Giê-xu rõ ràng là luôn ở trong thế đối đầu với nhau. Dĩ nhiên, khi chúng ta chia sẻ phúc âm của Ngài cho những người khác thì hoàn cảnh của chúng ta sẽ tốt hơn là hoàn cảnh của Đức Chúa Giê-xu. Tức là nếu như chúng ta là những người chia sẻ phúc âm của Chúa một với một đó, thì người đối diện của chúng ta sẽ không có tìm cách để mà làm cho chúng ta xấu hổ đâu. Tuy nhiên, lời của Đức Chúa Trời cho biết rằng phần lớn người ta sẽ tìm cách để bào chữa cho họ. Cũng giống như những người Pharisee ở đây, họ làm ra vẻ để chứng minh mình là những người tốt, những người khôn ngoan và những người đúng. Chúng ta cần phải học nơi Đức Chúa Giê-xu cách để giải quyết những trường hợp như thế này đây. Một trong những điều chúng ta có thể học được từ nơi Đức Chúa Giê-xu ở đây, ấy là Ngài không có đưa ra lời nhận định, nhưng Ngài đặt câu hỏi. Nếu chúng ta đưa ra những lời nhận định của chúng ta, thì chúng ta vô tình đã gây áp lực cho chính mình. Tuy nhiên, khi chúng ta đặt câu hỏi thì áp lực đó thuộc về người đối diện. Điều thứ hai, Đức Chúa Giê-xu đặt ra những câu hỏi cụ thể. Ngài đặt câu hỏi để bày tỏ lẽ thật là như thế nào. Hãy nhớ, Đức Chúa Giê-xu có thể chỉ đưa ra lời nhận định của Ngài để bày tỏ lẽ thật. Nhưng Ngài không làm như vậy. Thay vào đó, Ngài đặt câu hỏi. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ buộc người đối diện phải bày tỏ lẽ thật. Chúng ta buộc họ phải suy nghĩ về những gì mà họ đang nói, thay vì cho phép họ cứ tiếp tục biện minh tự cho mình là đúng. Cách đó, nó sẽ cất khổ chúng ta áp lực bởi lời nhận định của chúng ta. Những người Pharisee tố cáo Đức Chúa Giê-xu là phạm lỗi. Ở đây, Đức Chúa Giê-xu chỉ đơn giản cho những người Pharisee thấy sự giả hình của họ trong việc họ tố cáo Ngài là như thế nào. Tôi muốn các anh chị em thấy rằng không phải Đức Chúa Giê-xu đồng ý với những người Pharisee đâu, nhưng Ngài muốn dùng logic của họ để chống lại họ. Đây luôn luôn là cách mà Đức Chúa Giê-xu dùng để giảng dạy. Khi tôi thấy kỹ năng Đức Chúa Giê-xu giải quyết vấn đề tuyệt vời như thế nào, tôi liên tưởng tới những gì mà Phao-lô đã nói ở đây. Roma chương 11 câu 33, ông nói rằng, ôi sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao. Sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được. Đây là sự khôn ngoan thiên thượng và chính chúng ta cũng có thể có được sự khôn ngoan đó. Tôi muốn tất cả chúng ta được sự hướng dẫn bởi Gia Cơ ở đây. Gia Cơ chương 1 từ câu 5 đến câu 8 là lời Gia Cơ dùng để tư vấn cho chúng ta. Ông nói rằng, nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho. Vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa. Vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình. Anh Mitchell giờ đây anh muốn hỏi các anh chị em một vài câu hỏi để các anh chị em có thể hiểu được những gì được ghi lại trong phần Kinh Thánh này. Tất cả chúng ta đều thiếu khôn ngoan. Hãy xem thử làm thế nào để chúng ta có thể có được điều đó. Phần Kinh Thánh mà các anh chị em vừa được nghe, hãy xem thử làm cách nào để chúng ta có thể có được sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời đây. Trước hết chúng ta phải cầu xin. Rất là dễ đúng không? Sự khôn ngoan này có phải là dành cho tất cả mọi người cầu xin hay là có điều kiện ở đây? Ai cũng có quyền xin nhưng mà có điều kiện. Và điều kiện là gì? Nhật Linh vừa nói là không được nghi ngờ. Còn điều kiện gì khác nữa? Trước khi cầu xin bằng việc không được có sự nghi ngờ thì điều kiện đó là gì? Trước đó là chúng ta phải cầu xin bằng đức tin. Phải lấy đức tin cầu xin. Và tiếp tục trong phần Kinh Thánh này, Gia-cơ nói gì về những người nghi ngờ Đức Chúa Trời vậy? Gia-cơ giải thích ở đây, người hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Giống như sóng biển bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó có nghĩa là gì vậy? Michel nói, nếu mà chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban chúng ta sự khôn ngoan mà không cầu xin bằng đức tin thì lời cầu xin của chúng ta nó không vượt khỏi trần nhà. Phần Kinh Thánh này nói gì về cái người đó? Lời Gia-cơ giải thích cho chúng ta biết rằng người như vậy là một người phân tâm, không ổn định trong không phải là vài đường lối của họ, nhưng mà trong mọi đường lối của họ. Một người mà không ổn định trong mọi đường lối của mình là như thế nào? Có ai có thể tin cậy người đó hay không? Chúng ta có muốn làm bạn với một người như vậy không? Có ai muốn làm chồng, làm vợ một người như vậy không? Chúng ta có thể tin tưởng người như vậy không? Chúng ta có muốn là người như vậy không? Là người mà ở đây Gia-cơ nói rằng không ổn định trong mọi đường lối của mình. Nếu chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự khôn ngoan, lấy đức tin của mình mà cầu xin và không chút nghi ngờ, thì chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho chúng ta, chẳng những Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan mà thôi, mà Ngài còn ban cho chúng ta một cách rộng rãi nữa. Anh chị em có cần sự khôn ngoan đó ngày hôm nay không vậy? Tất cả chúng ta đều cần, đúng không? Bao nhiêu người trong các anh chị em đã từng cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin Ngài cứu những người bạn của chúng ta, những người thân trong gia đình của chúng ta? Chúng ta đã có từng cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự khôn ngoan để nói chuyện với họ hay không? Chúng ta có cầu xin Ngài trong đức tin của mình và không có sự nghi ngờ hay không? Chúng ta có thể học được những gì mà Đức Chúa Giê-xu đối đầu với những ai tìm cách để bào chữa cho chính mình hay không? Vì Chúa Giê-xu là Chúa, cho nên Ngài biết trước câu trả lời sẽ là như thế nào. Đối với chúng ta thì dĩ nhiên chúng ta không phải luôn luôn lúc nào mình cũng biết câu trả lời. Khi Ngài đặt câu hỏi này, Ngài biết luôn luôn họ sẽ tìm cách để cứu con chiên. Do vậy mà Ngài tiếp tục nói, con người còn quý hơn chiên biết chừng nào. Vậy trong ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Ngài nói rằng, các ngươi muốn làm điều tốt, điều giúp ích cho con chiên của mình, thì con người có giá trị hơn rất là nhiều so với con chiên. Ở đây, Ngài đã đặt một câu hỏi giả định để cho mọi người thấy rằng, con người phải có giá trị nhiều hơn là con chiên. Và do vậy mà Ngài đã đưa ra lời khẳng định của Ngài ở đây, ấy là trong ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Và rồi sau khi nói như điều đó, Ngài phán với người teo tay, hãy giơ tay ra. Người ấy giơ tay ra thì tay được lành như tay kia. Khi tôi thấy cảnh này, tôi nhớ đến những gì được ghi lại trong Châm Ngôn chương 19 câu 21. Nói rằng trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu. Những người Pha-ri-si ở đây tìm cách bài mưu gài bẫy Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mọi sự đã không diễn ra như cách mà họ hy vọng. Và cuối cùng thì họ đã phản ứng như thế nào? Một lần nữa, họ không thể nào chống chọi lại với sự khôn ngoan của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên phần Kinh Thánh này nói rằng những người Pha-ri-si đi ra bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài. Đức Chúa Giê-xu đã làm cho tấm lòng của những người Pha-ri-si ở đây được nhìn thấy một cách dễ dàng. Ngài muốn cho chúng ta thấy tất cả mọi sự là chỉ vì Ngài mà thôi. Và sự chú ý của chúng ta chỉ vào một mình Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Những người Pha-ri-si họ đã quan tâm tới truyền thống, tới văn hóa của họ hơn là đi theo Đức Chúa Trời. Người bị tật này được chữa lành ngay trước mắt của họ. Nhưng mà rồi họ đã làm gì? Họ có ngợi khen Đức Chúa Trời không? Họ có vui mừng bởi vì người này đã được chữa lành không? Không hề. Cho dù người bị tàn tật này đã được chữa lành ngay trước mắt họ, nhưng Kinh Thánh cho biết họ vẫn tìm cách để giết Ngài. Điều đó đến từ việc họ theo những truyền thống, những văn hóa của con người. Và đây cũng là cách mà mọi người sẽ đối với chúng ta. Những ai theo truyền thống của con người sẽ làm đối với chúng ta. Nếu như chúng ta theo truyền thống thì nó sẽ làm cho chúng ta mù quáng, không nhìn thấy lẽ thật là như thế nào. Đức Chúa Giêsu chính là đấng Mêsi mà họ đã trông đợi từ bấy lâu nay, và giờ đây Ngài đang đứng trước mặt họ, Ngài giảng dạy, Ngài bày tỏ quyền năng phép lạ trước mặt họ. Nhưng họ vẫn không nhận ra và họ chỉ nhìn thấy Ngài là người không tuân theo truyền thống và luật lệ của họ mà thôi. Chúng ta ngày hôm nay thì sao? Chúng ta có đang quan tâm nhiều đến truyền thống của loài người hơn là chúng ta vâng theo lời của Đức Chúa Trời hay không vậy? Chúng ta có đang quan tâm tới văn hóa của chúng ta, ngay cả văn hóa Cơ Đốc đi nữa, hơn là chúng ta vui mừng bởi vì một ai đó được cứu hay không? Mác có ghi lại một câu mà Matthew không có ghi trong chương thứ 2 câu 27. Rồi Ngài phán, Ngài Sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì Ngài Sa-bát. Đức Chúa Trời đã tạo nên Ngài Sa-bát để cho chúng ta có thể được an nghỉ. Khi Đức Chúa Trời tạo nên Ngài Sa-bát, ngay cả đi ngược trở lại từ buổi sáng thế, thì Ngài đã có ý định và Ngài biết rằng chính con của Ngài là Ngài Sa-bát cuối cùng. Đối với những ai đã ăn năn và tin nhận Ngài, thì Đức Chúa Giêsu chính là sự an nghỉ của Ngài Sa-bát. Còn nhớ lời mời gọi của Đức Chúa Giêsu, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta hãy trao mọi gánh nặng chúng ta cho Ngài. Phi rơi nhất chương 5 câu 6 và câu 7 nói rằng, vậy hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Tôi muốn kết thúc bài giảng hôm nay bằng việc chúng ta suy nghĩ xem làm cách nào để chúng ta có thể áp dụng được điều này. Ấy là làm thế nào để chúng ta có thể trao mọi điều lo lắng của mình cho Đức Chúa Giêsu. Bởi lẽ có những lúc chúng ta nghĩ rằng mình đã trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài rồi, nhưng mà thực sự chúng ta vẫn đang mang với mình đó. Giả sử như các anh chị em đang sống trong một ngôi làng có 500 người. Ngôi làng của chúng ta không hề có quân đội đồn lũy tường thành. Hãy nghĩ xem, nếu như chúng ta nghe tin có một đội quân 5.000 người đang tiến đến và tìm cách tiêu diệt ngôi làng của chúng ta. Chắc rằng đó phải là một gánh nặng rất là lớn trong lòng của chúng ta, đúng không? Chắc rằng chúng ta sẽ phải lo lắng bồn chồn. Và giả sử có một vị vua nọ, có một quân đội đông tới 50.000 quân, trang bị đầy đủ vũ khí và đã hứa sẽ bảo vệ chúng ta nếu như chúng ta kêu gọi sự giúp đỡ. Thế là chúng ta gửi người đến để cầu xin sự bảo vệ. Người đó sai một sứ giả đến với chúng ta, có một thông điệp đóng dấu của vua rõ ràng rằng đừng sợ hãi, đừng lo lắng, bởi vì ta sẽ bảo vệ, ta sẽ gìn giữ. Vậy thì cho tới lúc nào thì sự lo lắng, sự bồn chồn, sợ hãi của chúng ta sẽ không còn nữa đây? Tức là ý cô mới nói là ngay khi sứ giả đó đem lời hứa đó đến thì mình cũng đã có thể có được sự bình yên rồi. Hay là có cần gì khác nữa không? Lúc đó hoàn toàn mình không có còn lo lắng, sợ hãi nữa không? Ông Stephen thì ông nói rằng có nhiều lần người ta hứa với ông họ sẽ giúp, nhưng mà họ đã không giúp cho nên ông không tin. Chị Wendy với Linh thì đồng lòng nói rằng chỉ khi nào thấy được đội quân của vua tới thì lúc đó mới có thể tin. Như vậy thì sự lo lắng, bồn chồn, sợ hãi của chúng ta kéo dài tùy thuộc vô lòng tin của chúng ta đối với vị vua này là như thế nào? Nếu lòng tin của chúng ta đối với vị vua này quá nhỏ thì gánh nặng của chúng ta sẽ rất lớn. Nếu lòng tin của chúng ta đối với vị vua này lớn đủ thì gánh nặng của chúng ta sẽ ít hơn. Như vậy thì vấn đề của chúng ta giao phó mọi điều lo lắng của chúng ta, gánh nặng của chúng ta cho Chúa dựa vào lòng tin của chúng ta nơi Ngài là bao nhiêu? Có nghĩa là chúng ta sẽ tin cậy nơi lời hứa của Ngài là Ngài sẽ làm những gì mà Ngài đã nói Ngài sẽ làm. Có nghĩa là tin cậy nơi khả năng của Ngài, Ngài có thể làm những gì mà Ngài hứa Ngài sẽ làm. Có nghĩa là tin cậy nơi tình yêu thương của Ngài, biết rằng chúng ta quan trọng đối với Ngài và Ngài luôn sẵn sàng giúp chúng ta. Như vậy thì lòng tin cậy hay đức tin của chúng ta là chìa khóa của việc chúng ta giao phó mọi điều lo lắng của chúng ta cho Ngài. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được những điều này đây? Làm thế nào để chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta sẽ giữ lời hứa của Ngài đây? Làm thế nào để chúng ta biết rằng Ngài có năng quyền để Ngài làm những gì mà Ngài đã hứa đây? Và làm thế nào để chúng ta biết rằng Ngài yêu thương chúng ta đây? Trước hết, chúng ta phải biết những gì mà Ngài đã phán. Chúng ta phải biết những gì mà Ngài đã làm. Chúng ta có thể biết những điều đó qua lời của Ngài. Và sau lời của Chúa thì chúng ta cũng có thể biết được những điều đó qua lịch sử của Hội Thánh. Khi nói về lịch sử của Hội Thánh, có nghĩa là tôi nói trong 2.000 năm qua. Chúng ta cũng có thể biết được những điều đó qua những lời chứng của những người tin Chúa khác. Và điều quan trọng nhất, nếu chúng ta đặt lòng tin cậy của chúng ta nơi một mình Chúa mà thôi, thì chính chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được điều đó. Bất cứ người nào đặt lòng tin cậy nơi chỉ một mình Chúa mà thôi, thì người đó sẽ không bao giờ hổ thẹn, cũng chẳng bao giờ thất vọng, bởi vì Ngài luôn luôn là đấng thành tín. Có vài điều mà chúng ta có thể biết về Ngài. Công vụ chương 17 từ câu 24 đến câu 25 cho biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của đất trời, không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên. Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Phần Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì về Đức Chúa Trời vậy? Điều đáng buồn là ngay cả những người có động cơ muốn hầu việc Chúa, nhưng cách của họ tưởng chừng như là Đức Chúa Trời cần họ hầu việc Ngài vậy. Chúng ta đối xử với Ngài giống như Ngài là một cái người ăn xin ở ngoài đường vậy. Ngài đâu có cần chúng ta. Ngài không cần tôi, Ngài không cần bất cứ điều gì mà tôi làm cho Ngài cả. Ngài cho chúng ta biết Ngài là ai qua những gì mà Ngài đã ban cho, chứ không phải là những gì mà Ngài đã nhận được. Mác chương 10 câu 45 cho biết rằng, vì con người đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Hãy nhớ những gì Phi-rơ đã nói trong thơ thứ nhất của ông, chương thứ 5 câu 6 và câu 7. Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp, Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài có nghĩa là tin vào những gì mà Ngài đã phán và tin cậy Ngài là đấng như thế nào. Như vậy, những gì mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay và những gì mà Đức Chúa Trời đã nói trước trong lời của Ngài vậy. Những gì chúng ta đang đối diện là những điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã chứng minh rằng Ngài là đấng có thể giải quyết mọi khó khăn của chúng ta. Cách mà Đức Chúa Trời đã chứng minh cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài đối với chúng ta là như thế nào? Các anh chị em có thực sự hoàn toàn tin cậy nơi Ngài hay không vậy? Nếu các anh chị em làm như vậy thì gánh nặng của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Hay nói ngược lại, nếu như gánh nặng chúng ta đang mang nó quá nặng đối với chúng ta, thì chúng ta có thể biết chắc rằng chúng ta đang không có đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Bởi ân điển, tôi có thể an nghỉ trên những lời hứa của Ngài, thì chắc rằng gánh nặng của tôi sẽ được cất đi. Và cho dù chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh thật là đáng sợ như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không sợ hãi. Có một vị mục sư nói rằng, trước khi bạn biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, thì sự chuẩn bị cho điều đó chiếm đến 95%. Điều đó có nghĩa là chúng ta thưa với Chúa là, Chúa, con đặt lòng tin cậy nơi Ngài, cho dù con không biết rằng Ngài sẽ muốn con phải nói điều gì, phải làm gì, hay phải đi đâu, nhưng mà câu trả lời của con là vâng. Chúng ta có sống một cuộc sống mỗi ngày mà gánh nặng của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng không? Chúng ta có đang tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bằng đức tin của mình mà không hề có sự nghi ngờ không? Chúng ta có thể. Ngài đang chờ. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Cảm ơn Chúa về sự nhắc nhở qua lời của Ngài đối với đời sống theo Chúa của mọi chúng con trong sống mỗi ngày. Xin Chúa tha thứ sự dại dột của chúng con, sự thiếu đức tin của chúng con. Nguyện xin lời của Ngài giúp chúng con bắt đầu từ nay trở đi sẽ có một đức tin mạnh mẽ đặt nơi Ngài, không hồ nghi, không sợ hãi vì biết rằng Chúa chúng con là đấng thành tín. Ngài sẽ làm tròn những gì mà Ngài đã hứa là Chúa. Nguyện xin danh của Chúa được vinh hiển qua đời sống hàng ngày của mọi chúng con. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Chúng con chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.